Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 67 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 67 này có tựa đề Ra đi chẳng biết ngày về. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, ông kể lại công việc làm của hai vợ chồng trong khi chờ đợi được giấy xuất cảnh đi Pháp.
Hai vợ chồng tương đối ổn định trong công việc, còn hai con khi học hết mẫu giáo phải lo tìm một trường tiểu học gần nhà và gần nơi làm việc cho tiện việc đi lại. Cũng may có trường Võ Trường Toàn trước năm 1975 là một trong những trường trung học lớn của Sài Gòn, nhưng sau này đổi thành trường tiểu học. Có lẽ vì chủ trương của chính quyền mới là đảo lộn tất cả cái gì cũ, kể cả trường học, cho nó đúng với kiểu cách mạng. Trường Võ Trường Toàn nằm ngay trước cổng sở thú đường Nguyễn Bình Khiêm, trước khi đến trường Trưng Vương. Giờ học từ 13 giờ đến 17 giờ, cả hai vợ chồng đều đi làm. Như vậy, buổi sáng ai lo cho con? May quá, hai vợ chồng tìm ra được một giải pháp tốt đẹp. Trên đường Cường Để, nay là đường Tôn Đức Thắng, nối tiếp đường Đinh Tiên Hoàng xuống đến bờ sông Sài Gòn, có một khu rộng lớn của dòng nữ tu Thánh Phaolô. Trước năm 1975, một phần là trường Saint Paul nổi tiếng dành cho nữ sinh, phần còn lại là nhà dòng, gồm có nhà nguyện lớn và nhà dùng làm nơi sinh sống của các nữ tu. Sau 1975, cũng như các trường khác của các giáo hội và của tư nhân, trường Saint Paul bị tịch thu và chuyển thành một trường đào tạo giáo viên. Nhưng phần dòng tu vẫn để lại cho các nữ tu tiếp tục sống ở đấy. Một số nữ tu trẻ tham gia vào một hợp tác xã sản xuất đồ dùng bằng lá dừa. Các nữ tu này lãnh lá tươi đem về sân của dòng tu khá rộng phơi trên dây cho khô, rồi dọc thành những miếng lá dài và hẹp, giao lại cho các hợp tác xã có người khác đan thành vật dụng.
Trong các nữ tu, có hai bà sơ đứng tuổi nghĩ ra một sinh hoạt khác, gần gũi với công việc của dòng tu hơn là phơi và tước lá dừa. Hai bà tổ chức giữ trẻ nhưng giữ chui, tức là không được phép của nhà nước. Khoảng 30 cháu bé học các lớp tiểu học bên trường Võ Trường Toàn được bố mẹ đưa đến vào buổi sáng trước khi đi làm. Các bà lo chăm sóc, dạy dỗ, dạy giáo lý, cho chúng ra chơi trong sân rộng có bóng mát. Buổi trưa ăn cơm xong, các bà đưa tất cả qua trường Võ Trường Toàn, chỉ cách đó khoảng 200 thước. Xong nhiệm vụ, chiều bố mẹ đến trường Võ Trường Toàn đón về. Có điều lạ là tổ chức chui, nhưng lại chẳng có vẻ gì là chui cả. Buổi sáng mấy chục gia đình đưa con đến, phải đi vào con đường nhỏ trước khi tới cổng. Con đường này giống như một cái hẻm rộng, hai bên có nhà ở, có cả quán nữa. Làm sao mà chính quyền không biết? Nhất là kéo dài từ năm này qua năm kia. Càng về sau, càng nhiều bố mẹ muốn gửi con ở đấy, nhưng số chỗ có hạn nên đành phải có danh sách chờ. Chính cán bộ cũng có nhu cầu gửi con nên cấm để làm gì? Trong một chế độ, cái gì của tư nhân làm cũng cấm. Giữa lý thuyết và thực hành luôn có mâu thuẫn như thế, và nhờ đó mà xã hội vẫn tiếp tục sinh hoạt tương đối bình thường.
Sau 3 năm chờ đợi nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như thế, cuối cùng tin vui cũng đến. Đầu tháng 7 năm 1980, 6 tháng sau cuộc thẩm vấn của công an, Long được ông phó lãnh sự Pháp, một người trẻ cũng trong đám bạn bè người Pháp gặp nhau ở nhà Bernard và Claudine, trao tận tay tờ giấy gọi là laissez-passer, tạm dịch là thông hành, của chính phủ Pháp cho phép Long cùng vợ con nhập cảnh vào Pháp. Ông cho biết là giấy tờ phía Việt Nam cũng đã sẵn sàng. Khi Long ra cơ quan xuất cảnh của ông Nam Thạch ở đường Nguyễn Du, thì quả thật trong danh sách chuyến bay sắp tới có tên của Long cùng vợ và hai con. Chàng nhận được tờ giấy phép xuất cảnh, một tờ tên tên chàng, tờ thứ hai tên Mai và hai con đi kèm. Trong giấy xuất cảnh của Mai, trong một quốc tịch có viết tay là Việt Nam. Còn trong giấy xuất cảnh của Long, một quốc tịch bỏ trống. Như vậy phải hiểu là như thế nào? Phải chăng diện con lai thì không có quốc tịch? Không hiểu, lúc đó những người thừa hành nhận được chỉ thị từ cấp trên như thế nào mà hành động như thế? Vì rất lâu sau này, khi Long trở về thăm gia đình và phải làm việc với công an vì có vấn đề, công an xác định là chàng vẫn còn quốc tịch Việt Nam, nên nếu phải ra tòa, chàng sẽ bị xét xử theo luật lệ của Việt Nam.
Ngoài ra, Long cũng nhận được vé máy bay của hãng Air France ghi chuyến bay số 199 ngày 17 tháng 7 lúc 19 giờ đi Paris quá cảnh ở Bangkok. Giá vé là 1.500 franc, là tiền franc của Pháp, một người, do quỹ của HCE, tức là Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ứng trước. Sau này khi đến Pháp, Long sẽ trả góp mỗi tháng một ít. Trong 2 tuần chuẩn bị lên đường, chàng không còn nhớ chính xác đã làm những gì. Ký ức bị nhòe nhoẹt vì quá nhiều cảm xúc, những cảm xúc trái ngược nhau. Mừng vì sau 3 năm chờ đợi, nay đã có kết quả, nhưng chợt cảm thấy hụt hẫng vì đi cùng với vợ con nhưng bỏ lại tất cả những người thân khác, cả hai bên nội ngoại, chưa kể bạn bè thân thiết, không biết đến khi nào mới gặp lại. Nhưng có 2 việc mà chàng không thể quên. Một là phải có giấy nghỉ việc của cơ quan. Thời đó trường dược chỉ còn là một khoa của trường đại học y dược, và giấy cho nghỉ việc phải xin ở phòng tổ chức của trường, và phòng tổ chức này lại nằm bên khoa y. Long qua bên đó vào gặp người trưởng phòng, dĩ nhiên không quen biết gì cả. Ông này nói hiện nay chính sách của nhà nước là không cho các trí thức đang công tác nghỉ việc để xuất cảnh. Thật là một gáo nước lạnh dội lên đầu Long. Chàng vội vàng về gặp ông khoa trưởng, là người 3 năm trước đã từng hứa cho chàng sẽ không giữ chàng lại khi có giấy xuất cảnh. Ông này nói đúng là chủ trương chung hiện nay của nhà nước là như thế, nhưng tôi đã hứa với anh thì tôi giữ lời hứa. Có điều không phải tôi quyết định mà do phòng tổ chức của trường, nên tôi sẽ phải nói với anh phụ trách phòng tổ chức về trường hợp đặc biệt của anh. Rồi ông hẹn 3 ngày sau gặp lại. Người phụ trách phòng tổ chức này không phải là người mà Long đến gặp hôm trước, mà là một bác sĩ lớn tuổi từ ngoài Bắc vào, là bí thư đảng ủy của trường đại học y dược. 3 ngày sau Long gặp cả 2 người. Ông khoa trưởng tươi cười vui vẻ với Long như mọi khi, còn ông bí thư đảng ủy mặt mày lầm lì, ra dáng lãnh đạo, nói: tôi được anh Ba Hùng báo cáo anh công tác tốt trong mấy năm qua, nay được nhà nước cho xuất cảnh, tuy có chủ trương không cho giới trí thức ngưng công tác, nhưng tôi đặc biệt xét trường hợp anh như một ngoại lệ. Long thở phào nhẹ nhõm.
Về phần mình, tại đài truyền hình, Mai lên gặp ban giám đốc. và trình bày việc nhà nước Pháp đã cấp nhập cảnh và nhà nước Việt Nam đã cấp xuất cảnh cho hai vợ chồng và hai con. Ban giám đốc cũng đồng ý cho Mai được nghỉ việc, dù họ cũng nhắc lại là đáng lẽ trí thức thì không được xuất cảnh, nhưng đặc biệt cho trường hợp của Mai. Và họ yêu cầu Mai tiếp tục làm cho đến ngày ra đi. Khi được hỏi thế cô quyết định ngày nào trở về không, Mai trả lời khi nào hoàn cảnh thuận tiện tôi sẽ về. Trong những ngày còn lại, Mai đã tận tình chỉ dẫn cho những biên tập viên gia đình cách mạng mới được nhận vào làm, hoặc các cán bộ từ Bắc vào hoặc từ R ra, những kinh nghiệm đã gặt hái được sau 5 năm làm việc. Việc thứ hai là kiểm soát văn hóa phẩm. Nói chung là sách vở, hình ảnh, những thứ đó muốn mang ra khỏi nước phải qua một cơ quan đặc biệt, không thể nào bỏ vào vali hay xách tay rồi lên phi trường khám. Không, cơ quan lo về chuyện này cũng biết là ở phi trường không thể nào có giờ để xem xét chi tiết văn hóa phẩm, nên đặt ra một thủ tục là phải nộp những món muốn mang theo một tuần trước ngày ra phi trường. Sau khi xét 3-4 ngày gì đó, đương sự trở lại lấy gói đồ của mình đã được cơ quan xét văn hóa phẩm niêm phong kỹ lưỡng, có chứng thực đàng hoàng, khi lên phi trường sẽ qua hải quan không cần xét nữa. Long thu nhặt tất cả giấy tờ tùy thân, bằng cấp của hai vợ chồng, tất cả hình ảnh, kể cả hình đám cưới, gỡ trong album ra. Phải để album lại vì nếu không thì nặng quá. Tất cả thư từ trao đổi trong lúc chưa cưới, người ở Đà Lạt, người ở Sài Gòn, đóng lại thành 6 tập dày cộm.
Nhưng Long còn một món rất quý mà chàng không dám đưa cho cơ quan kiểm duyệt. Đó là 3 cuốn vở 100 trang chàng viết trong trại tù cải tạo. Hình thức là thư viết cho vợ, nội dung là nhật ký trong tù. Sau này chàng được đọc nhiều cuốn hồi ký về các trại tù cải tạo, nhưng không thấy ai xuất bản nhật ký cả. Nhật ký có tác dụng đặc biệt là ghi lại những sự kiện đôi khi chỉ vụn vặt nhưng lại rất sống động. Một cuốn nhật ký nổi tiếng thế giới là của cô bé 13 tuổi Anne Frank, viết trong hơn 2 năm trời, thời gian cô phải sống lẩn trốn vì là người Do Thái bị Đức Quốc xã truy lùng. Sau đó cả nhà bị bắt và cô bé Frank chết trong tù. May mắn là cùng thời điểm này, hai vợ chồng bạn người Pháp, Dana và Claudine, cũng đáp máy bay về Pháp trước Long một tuần. Hai vợ chồng đã dạy ở trường Colette 3 năm là thời gian công tác quy định, nay trở về Pháp để nhận công tác tại một nước khác. Khi Long ngỏ ý nhờ hai người đem hộ 3 cuốn vở về Pháp trước, hai người bạn thân này hoan hỉ nhận lời ngay.
Ngoài hai việc quan trọng đó, còn lại là những buổi gặp gỡ tiễn đưa trong gia đình nội ngoại với bạn bè thân thiết. Tất cả lẫn lộn trong một tâm trạng căng thẳng tột độ, làm đầu óc Long chẳng còn sáng suốt để ghi vào ký ức của mình. Riêng chàng còn nhớ mơ hồ buổi tiễn đưa trong bộ môn toán lý. Hôm đó, Long mang đến một chai champagne hiệu Taittinger. Thời buổi năm 1980 mà có chai rượu này là một thứ xa xỉ, khó tưởng tượng. Nhưng chai champagne này của hai vợ chồng Bernard và Claudine tặng, chàng cố ý dành cho bộ môn toán lý thưởng thức chai rượu này vì chàng biết đa số chỉ nghe nói đến sâm banh của đế quốc, chứ chưa bao giờ được nếm thử nó xem ra sao.
Và rồi chiều ngày 17 tháng 7 năm 1980 đã đến. Long, Mai và hai con đến trụ sở của Hàng không Việt Nam ở đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi có một sân rộng đậu sẵn chiếc xe ca của hãng để chờ hành khách lên phi trường Tân Sơn Nhất. Hai gia đình nội ngoại đến tiễn đưa cùng nhiều bạn bè thân thiết.
Về phần Mai, ngoài gia đình, nàng còn được vài người bạn can đảm đến tiễn đưa. Có người ôm Mai rơm rớm nước mắt. Cậu sướng quá, suốt đời sống trong Nam, nay lại được đi Pháp, trả bù cho bọn mình. Những lời tha thiết ấy Mai không bao giờ quên.
Riêng phần Long, ký ức chàng nhòe nhoẹt trong cảnh chia tay. Nhòe nhoẹt vì bị hòa vào nước mắt bà mẹ của Long. Bà khóc chẳng khác nào lần đầu phải chia tay con trai lúc chàng 13 tuổi, phải vào sống nội trú trong trường A Thăng ở Đà Lạt. Lúc đó, chỉ 3 tháng sau, chàng đã về lại nhà ở Phù Cát lúc nghỉ hè. Lần này, chàng ra đi mà chẳng biết ngày trở lại.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 67 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị nghe đón đọc chương 68 với tựa đề Những bước chân đầu tiên trên miền đất tự do. Chương 68 này mở đầu cho phần thứ tư của quyển sách với nhan đề Tìm về nguồn cội sau năm 1980. Mỹ Lan thân ái chào quý thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.